được hồi sinh trở lại. Lại
nhưng mà đạo Phật thì từ đời cái kỷ thứ 15 thứ 11 thì ở thời kỳ mà Tổ sư Đạt Ma mới qua, còn thời trước 2000 năm BC thì không có nói tới cái luân hồi, chưa có đạo Phật chưa ảnh hưởng Trung Quốc.
Bởi vì chưa có cái chuyện có hiện tượng mà khám phá ra địa ngục. Hồi đó đâu có hiện tượng khám phá ra địa ngục đâu.
Thì trong cái điện lục lưu ký sở dĩ có địa ngục, theo cái định lực tiến hóa của loài người, thì cái thời kỳ mà gì cái loài người cái linh hồn không có biết trở về, nghĩa là không còn sống hòa hợp với thiên nhiên theo con đường thiên đạo đó. Do đó cái linh hồn mới ở xuống cái
mới tạo thêm địa ngục để giáo dục cho phần hồn.
Thì cái lúc đó sau này thì thời kỳ mà đạo Phật ra đời thì người ta có biết cái luân hồi. Chứ còn hồi trước kia đó 3-4 ngàn năm thời kỳ trước từ lão tử thì người Trung Quốc chưa biết cái định lực
đâu, không nó có biết thành ra người Trung Quốc hồi trước là từ cõi tiên xuống mà, rồi do đó mà nó sa đọa lần lần, càng ngày càng làm ô uế thân xác, rồi sanh ra độc tài, nó tạo địa ngục trừng trị những cái phần tử lên, nhiều cái hiện tượng, nhiều cái chuyện xưa của việc của người Trung Quốc, nên là nhiều bà chết mà linh hiển trở về. Như con dâu mà bất hiếu gì bà già chồng bà cũng dám trở về mà bà hành hạ.
Như vậy là cái người Trung Quốc của thời văn minh trước thời kỳ của phục hy thời kỳ đó là con người đã sống vào thiên đạo hơn là
thiên đạo hơn. Còn con người nó xuống là một người mà nó còn cai quản bị bao nhiêu dân vua mà kêu kim ngôn mở miệng nói là tử sanh là sanh, nó giết là giết. Thế thiên hành đạo dữ lắm á, nhân đạo lắm á.
Nhưng mà vì chỗ mà Trung Quốc tự coi mình là trung ương của vũ trụ, cho nên cái tinh thần công cộng hòa mạng và tự đắc đó đã đưa đến nước Tàu suy đồi như thời phải.
Không phải, nó bị cư trần nhiễm trần, rồi sa mê có nhiệm vụ xuống độ nhân. Hồi trước người thông minh lắm, người Trung Hoa hồi trước thông minh lắm, những sách sử để lại tới bây giờ như Lưu Bá Ôn hay lắm, không phải tầm thường đâu. Nó biết trước mấy trăm năm rồi, nhưng mà vì đó mà xuống đây rồi cung phụng người này cung phụng người kia cung phụng đó, rồi sinh ra nghĩa là tham lam, rồi đâm ra là ích kỷ và độc tài. Cái khối người càng ngày càng tham dục, dục tính càng bành trướng, rồi đâm thê bảy thiếp.
Vì vậy là đâm thê bảy thiếp đó đâu phải luật trời mà do luật người tạo ra.
Luật người tạo ra bởi vì nó mê, xuống thế gian đâu phải làm vậy, vì lòng tham nó bành trướng ra cho nên mới làm địa ngục để trừng phạt.
Có một điều giữa ba vị Phật, Khổng Tử và Lão Tử đều ra vào một thời kỳ gần như dòng thời kỳ trước thời Trung Quốc, tức là thời kỳ giống nhau, nhưng mà ba vị đều có ba con đường hướng khác nhau. Phật thì nói gì những điều luân hồi nhất quả. Khổng Tử không bao giờ nói trời đất mà nói giữa con người và con người, ăn cái thành người ở trên người.
Ông nói là nhân đạo.
Dạ, về nhân đạo. Lão Tử nói về thiên đạo, hòa học với thiên nhiên, sống với thiên nhiên. Ba vị đều đi đến dồn một chân lý chung, nhưng mà cách nói trình bày ba cách khác nhau.
Nhưng mà cái nhân đạo là đại đạo, nhân đạo là căn bản đại đạo, nhân đạo là đại đạo chứ. Nhân đạo không có, bước qua thiên đạo đâu có được. Thế không có cha có mẹ mới sanh con người, mà cái gia giáo của ông Khổng Tử là đâu có đó trật tự đàng hoàng, không làm lộn, nhưng mà cũng khuyến về thương yêu. Thấy không? Rồi từ đó nó mới tầm đạo của Lão Tử. Người nào mà có dốc lòng tu mới vô vi hay là vô Phật pháp. Còn ông này ông dạy về văn tự văn minh của thế gian. Vậy chữ nghĩa văn minh ở thế gian về hiếu nghĩa. Khổng Tử về hiếu nghĩa.
Dường như cái thời thí điểm là nước Trung Quốc thời Chiến Quốc Trung Thu loạn lạc, cho nên bề trên mới dường như là Khổng Tử xuống để mà ban cái sứ mệnh. Vì lúc đó không thể nói cái chuyện quyền quý, cho nên ngài
mới không nói được.
Cho nên ngài mới dùng ra những cái luật lệ của Trần Gian để mà xây dựng từ Trần Gian, để mà giải quyết vấn đề.
Ông dạy về sự đối đãi giữa con người và con người, cho nên mới đem lại cái văn minh. Dạy về đối đãi mà học văn tự để đối đãi. Từ đó nó mới mở về cái thiên đạo. Thì ông đóng góp một giai đoạn đầu lớn lao lắm.
con thấy nếu mà đi tới con đường trung đạo hay là đường trung dung mà hoàng đạo của Khổng Tử thì nó cũng là phù hợp cũng như cái tính giá, rồi rốt cuộc cũng phải trở về chỗ không,
không phải trở về,
ông không có chủ trương là hai cái extreme extremist, hai cái thiên cực mà ở trong giữa để dung hòa để rồi đi thẳng lên trên. Thì con thấy con đường này cũng giống như được Chúa Giêsu thập tự giá để
cái nhân đạo mình. Cái nhân đạo là quan trọng, ông dạy kỹ lắm, cái nhân đạo dạy kỹ lắm, mà ông làm nhân đạo đó là đạo rồi đó, quan trọng lắm.
Nhưng mà người đời này đâu có thể nào mà áp dụng cái con đường nhân đạo cho đúng như cái ý nghĩa cao siêu ngày xưa.
Thì bây giờ nó bị loạn lạc rồi, nó bị loạn lạc rồi, nó khác rồi. Bây giờ con người là ác hơn hồi xưa. Anh thấy hồi xưa bây giờ sách $100 anh muốn giết bao nhiêu con thú anh giết. Hồi xưa anh đâu có sách biết bao nhiêu tiền mà anh đếm không cũng mỏi mắt á, anh muốn giết con thú. Không có dễ. Đổi chát. Tôi trồng này đổi đằng kia này kia nọ. Đổi chát, muốn ăn miếng thịt thì phải đổi bao nhiêu cái bầu cái bí. Hồi xưa nó ít xác hơn. Và bây giờ văn minh chừng nào là có người ác chừng đấy. Bây giờ ngồi đây nói chuyện rồi thôi, thích làm con gà cái đó, mọc mạng nữa. Thấy không? Chúng nó thôi. Thêm hai con bồ câu, ba mạng rồi đâu có hay. Mà giết ba mạng mà không hay. Gớm không? Chút xíu à. Mà hồi xưa muốn ăn hai con bồ câu với con gà nó khó. Thấy không? Cho nên tương lai đây là sẽ khó khăn. Có tiền mà mua ra thịt lạc. Hiện tại Việt Nam đang là thí điểm. Anh có tiền mà anh mua thịt không có, anh phải giấu trong cái quần, lưng quần lên mới đem về nhà anh. Là cái thí điểm mà ông trời đang làm.
Tôi không nghĩ là như
thế. Để làm bớt cái điểm sát.
Thí điểm để mà anh trên trường.
Anh trên trường
đó. Đó là cái thí điểm để đưa con người vào nhập vào trên trường và tiến hóa.
Bây giờ là đang ở chỗ đó. Bây giờ người ta thiền toàn quốc. Mà hồi đó Thượng Đế nói là tương lai Việt Nam với thiền toàn quốc, mà thiền toàn quốc đó là
thì không có ra,
không có thiền. Nghe con cũng được mà thấy con cũng được mà nói con không dám, câm cái mồm rồi, tự nhiên automatic rồi, đã đóng tứ quan rồi, cái mùi đó nó không chịu được, hít khí trời đi để sống, không có ăn phải hít khí trời đi sống, anh thực hiện tứ quan nó đóng hết rồi.
Thì nếu nói về con đường tiến hóa của chung cái cả vũ trụ thì đó đang đúng giọng chung kỳ
đó,
cái đang đúng như
thế. Tại nên bây giờ nó toàn quốc tu là Việt Nam khổ hạnh, thật sự khổ hạnh.
Nói chung giờ cũng khổ hạnh đâu ông Tám, nó cũng bây giờ nó bị tiếp thu giết rồi, nó ăn xài lớn hơn chưa.
Ăn xài lớn mà tới một thời gian nào ngưng à, không có làm gì được.
Chứ chừng nào
cũng là rốt cuộc là ăn chay không à.
Thấy bây giờ vậy.
Tôi ở kinh tế mới tôi biết mà, làm gì có miếng thịt mua.
Ở kinh tế mới thì sao không biết.
Bà chợ có tiền mà đi mua miếng thịt đi, dễ
ở,
không?
Ở chợ thì nó cũng còn đem tới.
Heo rồi cũng chết hết rồi. Chỉ qua cái trận lực 78 á, heo rồi cũng chết hết.
Kinh tế mới
làm
sao để không biết
chợ. Cho nên người ta quản lý hết, người ta chỉ cho có bao nhiêu lượng thôi. Đó. Mà chia ra vừa chia là mình thấy là mình không có tiền rồi, người ta đưa tiền mình bán mặt sẽ no lấy tiền mua gạo ăn.
Nó chia vậy chứ nó ở trong vùng đó nó cũng để ra thịt đùi cũng khá như người khác chợ đen. Nó chia ba thịt nặng, ba cái tầm
thì đó,
này,
ông,
đem ra bán.
Mấy ông tướng thì chia nhiều hơn, mấy ông đại tá chia nhiều hơn, mấy ông thiếu tá chia nhiều hơn, rồi ông đem ra bán mặt xe nó ngay Hà Nội cũng vậy. Mặt xe nó tiền ở đâu mà mặt xe nó. Mấy người đi lao động lên đây là làm công chức lương 80 đồng rồi làm sao mà ăn thịt heo nổi. Gạo mặt xe nó cũng 20 mấy đồng ký lô, 26 đồng ký lô. Sau này nó làm bây giờ nhiều khi vàng mà đổi gạo đổi người ta không đổi chứ. Trời ơi, dùng kinh tế mới thấy gạo trắng mừng lắm chứ.
Bây giờ nó làm không lại mấy người dân đâu, mấy người dân giết thét không sợ. Bắt hòa nó cũng làm hòa, bắt hòa làm hòa.
Nói như nó khi mà nó nắm chính quyền nó cũng có cách. Không cách nó không cách làm sao nó dám ta bỏ người ta chạy ha. Tụi nó năn nỉ môi ra. Giờ nó niệm tiếng nguy hiểm nữa.
Vậy là bây giờ Tết Thích Kinh Thăng Cha không có đến thiền đường hồi nhận em nữa.
Nói vậy cho lọt tọt là tụi nó cũng liên cầu không tới. Năm ngoái cũng là quy ẩn.
Dạ.
Cũng tới thiền đường.
Dạ, cũng có tới.
Thì hơn cái tôi hiện tại. Bà nhân đạo là bà làm mẹ rồi. Bà nuôi con nhân đạo đàng hoàng mà nào giờ bà không có giết ai, không hại ai. Đó là cái hạnh rất tốt. Phục vụ chồng cho đến hơi thở cuối cùng, đó là cái hạnh tốt. Rồi bây giờ tu cho bản thân, cho nó được siêu thoát thanh nhẹ. Thấy không? Thì mình mới công hiến cái công phu, công tác, công trình của mình đó, công quả công tình của mình đó, để cho ảnh hưởng chúng sanh. Thấy không? Hướng thiện thay vì họ làm điều ác. Thấy chưa? Nó là mới hữu ích cho đại đạo. Càng khôn vũ trụ gieo mừng muốn đổ cho chúng sanh trở về nguồn cội siêu thoát, chứ không muốn chúng sanh trầm luân tại bể khổ. Thì cái mục đích của bà sẽ rõ rệt, bà mới đi tu. Khi mà bà tu và dứt khoát và bà rõ cái mục đích đó, bà mới đi tu. Cho nên tôi cứ muốn đi tu mà tôi không được. Tôi cái miệng nói là tôi tu, nhưng mà chút nữa con tôi kéo tôi ở lại đâu có được. Khi tôi phải chọn một cái pháp tu mà tôi tu sống với con, sống với chồng, mà làm sao cho tôi được thanh tịnh, thì cái pháp đó mới là thích hợp cho gia đình tôi. Bà thấy chưa? À, còn bà tu trong nói tôi cứ đi chùa đó, thì kêu mà tập tành đi tu chứ không phải tu. Đi chùa để nghe kinh với nghe ông thầy giảng mà mình không biết đọc mà không biết nghĩa lý, cái đó là cái một tập tập. Thế chưa? Còn người tu là khác. Tu bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng tu được. Rồi tu trong cư sĩ, bà có gia đình, có chồng con, phải tu tại nhà. À, mới tìm một cái pháp tu tại nhà. Vì ông thầy ông dạy tu nhà mình niệm kinh, sớm hôm tụng kinh, sớm hôm đọc kinh đạo để hiểu đạo. Rồi lâu lâu mình đi nhà thờ chùa nghe một chút. Thấy không? À, để mình học thêm những cái văn ngôn đó mà mình chưa hiểu đó. Ông thầy cũng giải thích cho mình biết. Tu chùa người ta cũng có cách cho mình về nhà mình tụng kinh đó. Để siêu độ này kia nó nhiều chuyện, nhiều cuốn kinh nó có thể đọc. Mà ông giảng luôn cho mình về mình đọc nữa. Rồi lần lần cái tâm mình nó tịnh. Còn muốn tu thiền thì nó mới xứng hơn. Nghĩa là nó đem lại sức khỏe cho chính mình, để cho con em nó thấy mình ăn chay mà không mất sức khỏe. À, nó mừng hết. À, rồi từ cái ăn chay mà mình không mất sức khỏe và hồng hào lại, thì con em nó theo mình học. Thấy không? Thì mình thành là con mình sẽ thành. Cái chuyện hữu ích nó vậy. Cho nên một cái mà bà nói tu là bà phải ý thức con đường tu. Nó cách nào đi đến. Bây giờ nhân đạo bà thấy yên rồi đó, cái gì bà cũng xong rồi, an bài bà cảm ơn trời Phật cho bà được an vui. Bây giờ được có sống gần với con, thấy không? Rồi bây giờ bà tìm được cái pháp nào bà tu cho bà tráng kiện sức khỏe thì con càng mừng như vậy, thấy không? Mà khi nó mừng rồi nó sẽ thấy rõ cái hay của bà mà nó học. Hạnh đức bà có rồi thì tâm thân bà yên là nó mừng. Còn bà ngồi ở nhà mà cứ buồn bực khóc lóc rồi con nó buồn, bà động mới tỉnh. Mình không có thể nói tôi muốn đi tu mà tu không được. Không ai muốn đi tu, tôi phải chọn con đường tôi đi. Không có thể nói muốn đi tu được đâu. Ngay trong gia đình bà là bây giờ từ nhỏ tới lớn là bà đã tu nhiều lắm, gia đình con nó mới lớn. Bà lo cho đứa này khác những đứa kia, thay ông trời làm điều tốt để cho tụi nó hiểu tình thương của mẹ, tình thương của cha. Cái đó là nhân đạo đó mà. Tu rồi đó, tu đại gia đó. Chứ phải thiên đạo là phải hành trong tâm. À, nó mới thanh tịnh được. Còn hành tâm thanh tịnh. Giống lòng ý thức được cái tu là giá trị cho nên trai giới nó là nhẹ hơn, trai nhẹ hơn. Chứ mà làm cái ào mà không biết gì hết. Ông thầy kêu ăn chay tôi về tôi nghe là ăn chay. Ông thầy kêu tôi bỏ hết thì về tôi bỏ hết mà tôi không biết cái nghĩa lý. Làm vậy thì gia đình nó buồn thêm.
mình đau đâu con
đúng không? À, mình biết cái đường lối mình phải làm sao thì gia cắt nghĩa cho con nó biết. À, bây giờ các con cho má ăn nhiều, má chưa chắc gì bình an. Thấy không? Bây giờ má có cái phương pháp làm cho má khỏe mạnh, các con coi 5-6 tháng rồi thì má khỏe mạnh, các con theo. Nó mừng với nó. Mà luyện tập đừng có nói gì.
Đồ mạnh cho nó ăn gì, có gì sao không?
Có đâu có sao, có chuyện gia đình mà.
Mình ăn, mình ăn, nó ăn, nó ăn gì đâu có sao.
Rồi lần lần mình ảnh hưởng được nó mới bước đi theo mình. Cái gì mình dạy nó lúc đầu rồi, mà bây giờ mình chưa chịu sửa làm sao mình dạy nó được. Bà thấy không? Bà chưa trường trai được làm sao dạy con mà ăn chay à? Nhiều đâu. Bà chưa chịu sửa được bà làm sao
không, mà
con
mà cũng không chỉ điểm nó làm.
À, để bây giờ... À. Tùy theo công chuyện mình làm mà nào vậy nó tập quán vậy, nhưng mình mà ở yên mình làm sao cho mình yên đó. Cái hẳn nhất là bây giờ mấy đứa con là ba nó không có, nó dòm bà mà bình như là nó buồn lắm, thấy không? Bây giờ bà đừng nói bà đi tập thể thao hay bà đi lội nó cũng mừng nữa. Má tập thể thao má có bệnh má sống lâu với các con
chịu đi chơi nó cũng mừng lắm.
Ừ, nó mừng coi hát coi đồ nó mừng lắm nhé. Cái đường tu là đường tu nó phải khổ hạnh. Đường tu là trước hết phải khổ hạnh, sau này nó mới bình thản. Những người người ta có tâm hồn bình thản là trước kia là tu nhiều, ngày nay nó bình thản. Còn mình hở ra động loạn, hở ra than ván là tâm mình nhậm. Một cái tâm của người ta đã hở ra, người ta chấp nhận và ta quan tâm. Cũng mang cái tâm, những cái tâm ta khác, tâm ta nhẹ hơn, ở cái tần số nhẹ hơn, mình ở cái tần số nặng hơn. Người ta nói sơ qua đọc người ta hiểu rồi, mà mình đọc hoài mình không hiểu, thấy chưa? Ở cái tần số khác, cũng là mắt mũi tai miệng cũng tư quan như mình, con mắt lỗ mũi con cái miệng quan sát này cái nó giống như mình, một cái tâm người ta định hơn, thấy không? Người ta không có động loạn hay lo âu nhiều là động loạn là chỉ chết là thành luân hồi rồi. Như là tứ quan thanh tịnh là chết, không có luân hồi, nó không phải cái tướng của thế gian nữa, nó tướng tu rồi. Nha, còn gì thắc mắc nữa?
Không có hỏi gì nữa.
Còn gì thắc mắc nữa? Dạ. À, tôi kết nghĩa chưa?
Bà con có biết.
Còn gì nữa?
Qua đây giờ biết rồi đó, muốn qua hoài.
Đến đây khi vào mình cho hoàn thành phần vật chất, mà nếu sử dụng vật chất là cái chuyện bên ngoài vừa cảm được mà tôi không ăn, mà còn biết cố gắng dùng hơi thở để làm pháp luân thường chuyển, để thu hút những sự tinh vi và cảm thông vũ trụ để quán độ bản thân và quán thông mọi giới ở bên ngoài là việc rất cao. Tất cả không thể hành động rất thích thì một số tư sĩ quyết tâm tu luyện mà hành đạt được, nên là anh em còn tu và thành giới cũng là một cái tư sĩ biết quan thẳng lên mặt trời, thấu đáo thấu triệt được nguyên lý của cha và thầy tăng và đã đắc đạo thì dạy tâm linh đường phố rất rõ ràng và sẵn, tu theo cổ xưa, tu theo thời đại, tu theo văn minh bây giờ, lấy tất cả mọi trường trạng thái làm kinh tế độ tài đi qua. Vì sao? Vì các con bạn hãy lấy mọi trạng thái để độ các con mới tin, khép vô một xong không chịu vẫn bình thường, sinh hoạt bình thường và mỗi đêm hành trì tu luyện. Còn thay đời đạo trong tôi rõ ràng văn minh vô cùng, thích hợp và mở rộng tiếp tục xây dựng được này siêu ba mươi mà còn đã ấy được sắp tới đây không đang gì đâu bạn chỉ mong một tâm linh hoàn toàn như thế tập trung vào sự đạo đức để chúng ta đạt được đạo
ngày mai tôi đã đi gọi lời chúng con À, chúng con cũng sẽ trở về đất Long Tân. Trong 10 ngày qua, Thầy đã ban ơn con biết bao nhiêu lời vàm học, cũng như con tự cảm nhận trong tâm thức của chính con. Luồng thông điển vô cùng của Thầy đã làm cho tâm trí con nhẹ nhàng, tâm con thanh tịnh. Bao nhiêu gánh nặng của con, Thầy đã gánh. Và cũng vì như thế, con cố gắng hạnh nguyện thân này hiến dân cho đạo pháp về chúng sanh. Đã một ngày nào Thầy ra đi, hai vai Thầy được nhẹ lắm, thì con cũng không biết nói gì hơn. Thì không có đôi lời, và những gì con đã nói với Thầy trong hàng đêm tham thiền, con đã khóc thật nhiều với Thầy ở trên, hiểu rằng Thầy đã được. Thì hôm nay con chỉ có một lời hết thầm thầm thầm, và con xin lại Thầy ra lại.
Thì hôm nay mình muốn bước qua đạo, chót lời nguyện hoàn toàn là Thầy sẽ đến đây. Mình sẽ băng trước Thầy đã hợp đỡ cho con. Giữ lên khả năng sáng tạo chứ, Thầy giữ cái khả năng sáng tạo chứ. Đời con đã hưởng biết bao nhiêu sự khổ, đời con cũng đã nhìn với cái chuyện tạm bỡ lặng, không nhìn gì trong cái con. Giờ phút tha hương cầu thịt, Thầy giữ niềm tin trở về cái cây giác, không trở về để con được chấp ngã nghĩa để đối với đồng bào quê hương xứ sở, quên mình vì đại chúng. Điều này là quan trọng của chúng ta. Con trở về và tiến bộ, tâm thần trở về và tiến bộ sống tốt.
Kính thưa Thầy, con là Đỗ Tự Tường, từ Vinh Sa tới Tâm Thầy. Và qua mấy ngày tập ngày hôm nay, con mới nhận được ra cho Thầy. Trong tâm con luôn luôn tỉnh đế, chính nhớ tới tỉnh đế qua Thầy. Rồi trước khi Thầy rời khỏi nơi đây, con muốn xin chữ nơi đây ba lệ này, và xin Thầy mà ký thêm cho con để vững bước trên con đường.
Con tuổi trẻ biết bước vào con đường đạo, thế nhưng dư đoạn nhưng mà con có thể đi chọn để cho là không tìm phải tâm tự tâm của con. Lời đạo nguyện của con, sự mong muốn của con hãy thấu đáo, nhưng con yêu muốn của Thầy để dẫn sự của con phải giữ lên, đó là cây gậy của bạn. Chúng ta yếu hè mới xuống thế gian, cho được nó tuổi trẻ mà phản phẩm. Yếu hè mới nhập cho sắc con người, để nhờ cái gì vậy? Chân lý để yên tâm và vô cùng bất diệt. Mọi phần hồn phải tự thức mới có cơ duyên giải thoát. Nếu không tự thức, sẽ bị trầm vào những đám thiền vô minh. Ta tuổi trẻ, ta biết được nhân quả sẽ đi con, và càng không vũ trụ sẽ gieo mình đồng bằng tình. Sự bền chí của con không bao giờ hoàn thiện cả. Cố gắng nhìn lấy những lời và lấy những gì đã trong lòng của con, và lấy tu học. Học đời cũng như học đạo, chúng ta có đời mới sống, và chúng ta cũng bình an thanh tịnh nhận học những cái gì từ nhà trường và giáo dục, và sự cấu trúc của sự thông minh của loài người từ nhà trường đến ở đâu mà thôi. Chúng ta được biết học hành là đắm chính tâm ta đắm, tâm ta thanh nhẹ ta hòa tan như lý cả cả không vũ trụ, ta sẽ trở nên một người có trật tự của xã hội. Và nhờ đó tương lai cộng với sự tu hành của chúng ta mới hướng dẫn nhân quả cơ duyên giải tỏa sự phiền muộn của chúng sanh. Chúng ta phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta trước, phải thành nhưng họ bản của chúng sanh ở đây và đi vào trời đất này. công quả vô lượng của thầy là chị con luôn luôn hướng thượng và hoàn thân và tu hành việc làm ở đời cũng như đạo sở này sẽ không thể cảm thân để chị con tôi sẽ quan trọng chúng tôi thầy con ở những thành đô vừa ngồi phát tiếng trong viên vừa trong thời gian ngắn con đã cảm thấy rằng con đi từ nơi tu muội từ nơi tâm đó đến đến nơi ánh sáng đó từ nơi thầy thầy là bậc thanh minh là bậc đại ân sư của con đã giúp cho con thấy được đâu là chân lý đâu là con đường để đi để tới để thấy rõ được nguồn cội của con thì con xin ra mắt thầy lần đầu tiên được diễn kiến thầy cũng như được nhận các ân điển của thầy thì con xin đa tạ thầy, con xin lại thầy ba lại và xin nhận ở nơi thầy ban cho con những niềm tin cũng như những điều chỉ dạy để con tiếp tục diễn kiến cho mình tu.
Con cứ tư duy tu học cho nên con lộ được những sự phản tắc kích động của thế gian đã làm cho tâm con bấn loạn. Nhưng mà ngày nay con đã nhận được chia sáng thanh tịnh của thức tâm và thấy rằng đây là chia sáng giải thoát và để dập sẽ dập tất cả những sự phiền muộn cho con thức và kích động con thức con sẽ kéo sẽ đoạn nhưng mà gặp nhiều được tâm bất thường của chúng ta đó là điều để cho con thức tâm ngày nay con nắm vững cái lối giải thoát và biết hồn con bất diệt thế nào cứ biết là bạn sẽ cứu độ bạn như vậy sẽ lâm vào trạng thái đau khổ như vậy cho nên thầy chúc mừng cho bà con và khuyên con nên giữ niềm tin vào thầy muốn cứu cứu nguyện các tổ chỉ có thực hành mà thôi không phải chiên phạt có thể cứu sống những người thân của con và bà con cho nên cố gắng giữ lấy niềm tin sẵn có của con để cứu cứu nguyện các tổ anh em cha mẹ của chính mình phải thực hành sự thanh tịnh sáng suốt như họ đã đạt được thanh tịnh và ta nói lên cho những bạn thọ độ thầy muốn được bao nhiêu lời và cố gắng nghe bạn mong các con bậc thêm hạnh tu trong khi trong bước sơ giao cùng với bà xã hội bạn đạo này có những việc tu học thì bạn đó nó nếu được thanh tịnh của chúng con nó sẽ sáng suốt hơn học giỏi hơn và tu dày công hơn cho sự đạt thành phật lớn rõ rệt hơn thay cho bé làm cho tự nhiên thế gian hiện tại chúng sanh
chuyện nổi thì lúc đó là mình vẫn cảm thấy nó có cái mệt mỏi nó có cái gì thì tùy theo mỗi một cái khả năng của mình để mình đi những anh em nào có cảm thấy có khả năng ngồi thiền lâu mà cũng như chị thiền chị B là đi theo thầy lâu đó thì các chị ngủ ngồi này kia mà vẫn thấy khỏe nhưng mà mình cái thể xác mình chưa có đi tới cái trình độ ngủ suốt đêm mà ngồi dậy được là ngồi tới sáng xác cái bịch thì gặp thầy rồi không biết sao chị em ngủ ngồi không chưa chị hạng như chị B là cũng ngủ ngồi không rồi tới cái trình độ nhận thấy các vị sư ở trong chùa tới một cái mức độ mà ngồi ngủ không chứ không có gì nằm chuyện gia truyền phải đi theo thầy nhờ những anh em có những anh em thấy về say sưa quá nhiều khi thầy dẫn đi xa quá mà cái thể xác này nó không theo kịp nữa dạ có chung nó có hai cái nó phải đi song song thì nó mới
thoải còn xin ông cha dạ còn xin ông thằng tóc cưới tôi với anh Quang trực tiếp với thầy tóc rồi
dạ
như vậy họ dạy thì dơ không con đó cái pháp đó làm cho người trường sanh không có bệnh nặng có người bị dịch thì chỉ cần cái ông nam dễ thì lo ra dịch dịch trường sanh
thầy cho người tu cho đang hết dịch cái việc đặt hoa sen,
đặt đặt chơi hoa nhưng mà tôi biết nó chưa anh dịch cái đoạn đó, đoạn mà luyện dịch trường sanh, bệnh gì bệnh da luyện chỗ nào, bệnh
mọi người vô nè. Lúc đó người ta sẽ lo lắng lên.
Hoặc phổ biến cho dân đây mà có kết quả thì chắc
chắn là 100%. Nếu họ làm đúng như vậy, ta sẽ kêu họ có thể dạy một khóa như vậy để họ luyện 100% cái này.
Mà thấy cái kết quả nó rõ rệt như vậy.
Cái pháp mà pháp luân thường chuyển là chứng minh ở đây. Coi nếu tôi không khỏe mạnh, tôi là bệnh tim từ nhỏ đến lớn. Chẳng cả ngày tôi phải gánh đó. Mà tôi được khỏe mạnh như vậy là biết cái pháp này nó cứu cho tôi. Mấy đạo không ra đó, mấy đạo không ra thì phải gánh đó. Đưa cái pháp tiền của mình nuôi lại.
Cái phương pháp này mình có sức khỏe mình thu những cái năng lượng trực tiếp từ thanh khí biển bên ngoài, thì họ nói là khí bên ngoài thì chỉ có là cái không khí thường thì những con nước thì H2O hay là này khi tích hợp phân tích hay là những cái thứ đó thì nó cũng đi tới cái nguyên tử của nó, thì là họ cũng không có dễ không có hiểu rõ ràng là tại sao cái thanh khí biển đó cho họ cái năng lượng. Thì mặc dù là mình có thể dẫn chứng là tu hành thì có kết quả như vậy, nhưng mà để giải thích cho họ tin để họ bắt đầu hành thì cũng mình phải giải thích ra để cho tiếp tục thực hành.
Điều mình thấy mình có hành nó nói được, bây giờ anh thấy hơi thở của anh nói bây giờ không khí này không khí kia không khí nào, khoa học chứng minh được, khoa học chứng minh có một phần, khoa học tìm chưa hết, phải hiểu cái chỗ này, tìm chưa hết đâu, nếu tìm được á thì con người có thể sống với khoa học dạng của bầu trời này, không sống với bầu trời nữa, bây giờ không có khả năng đó. Mình phải hiểu, nếu anh nói ở tôi bây giờ tôi có thể tạo được, tôi sống ở trong cái lu, trong cái lu, tôi sống cái lu thì không được, anh không có liên hệ thiên nhiên, mà còn về siêu nhiên sau pha natural, cái đó khó khăn hơn, mà các anh tìm được cái sau pha natural chứ, cái khoa học nó phải có chứ. Cho nên khi chiều sâu có mọi việc ngày nay, bây giờ anh khoa học hay anh lên cung trăng mà đã hết đâu. Mà hồi đó anh ấy lên cung trăng là anh sẽ khám phá tất cả, vì anh khám phá được cái gì? Thấy không? Trong kinh thánh cũng nói mà anh khám phá không được, anh còn thấp hơn kinh thánh. Đừng có nói kinh Phật, còn Phật giáo là nói hết rồi. Kinh Phật giáo nói hết trọi từ bao nhiêu, bây giờ khoa học chỉ có đi lạ mà đi chưa xong. Cái Phật giáo có hết, cái kinh Phật giáo có hết, cái chỗ nào cũng có. Nguyên tử năng là trong mình đây này, không sự quân bình này. Nguyên tử năng này. Ai sử dụng nguyên tử năng thì cái ông có quân bình mới sử dụng được. Cái ông quân bình là gì? Trước khi mà muốn điện bôn nguyên tử thì phải họp hội đồng bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm mới đạt cái sự quân bình và sử dụng, quyết định sử dụng bôn nguyên tử. Thấy chưa? Ai sử dụng? Cái ông có quân bình, nhiều người có cái thành sự quân bình. Bây giờ mình có một mình mới có thể tu trở lại sự quân bình. Thì cái nào giá trị hơn? À, nó khác à, cho nên Thích Ca đã đạt được quân bình rồi. Đọc lại những lời của Thích Ca nói mới hiểu, nhiều người không hiểu đâu. Đọc rồi cái khoa học có diễn bị về khoa học đem cái Phật giáo để nghiên cứu ấy. Nói rồi, nói nguyên tử năng, nói đủ thứ, nói hết rồi.